hãy bày tỏ niềm vui trước lời ngỏ tình yêu. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, giáo xứ Đa Minh trong những ngày này chọn chủ đề của buổi Giáng sinh là lời ngỏ tình yêu, và tôi xin được chia sẻ dựa trên chủ đề ấy. Ở đây các ông bà đã lập gia đình nhiều năm, 20-30 năm, 50-70 năm. Các bạn trẻ thì cũng đang có những kinh nghiệm của tình yêu. Khi người ta yêu nhau thì mới đầu còn để trong lòng, và cái biến cố quan trọng nhất đó là lúc người ta ngỏ lời, bày tỏ cái tình yêu đối với người bạn của mình. Chắc nhiều người cũng còn nhớ đến cái kỷ niệm, cái lần đầu tiên mà người yêu của chúng ta ngỏ lời. Ngày nay giới trẻ có nhiều sáng tạo hơn, họ cố gắng tạo ra những cái hình thức cầu hôn lãng mạn với nhiều hình ảnh, và cũng được người ta loan truyền trên các phương tiện truyền thông. Thí dụ như có những người để bày tỏ tình yêu làm cả một cái rừng bong bóng trái tim, có những người thì kết một chiếc áo đến 9.999 nụ hoa hồng để tặng cho người yêu, có những người thì kết hợp âm thanh và ánh sáng trong một cái buổi sinh hoạt, nhưng mà nào là thắp những cây nến xếp thành hình trái tim, rồi âm nhạc, rồi ca múa. Có những người sự mời cả những bạn bè của mình cùng tham gia trong cái lời ngỏ chung đó, như là tổ chức cả một nhóm múa Gangnam Style hoặc là múa Mashrop gì đấy bạn, múa rap gì đấy. Vâng, lãng mạn hơn nhiều. Người ta tính ra rằng để có thể biểu lộ tình yêu, để gây ấn tượng được với người yêu, thì nó cũng đòi hỏi làm thế nào chọn một khung cảnh cho thích hợp, chọn một thời điểm cho thích hợp, lại có thể mời thêm sự cộng tác của nhiều người. Và còn hơn thế nữa, đó là cái yếu tố bất ngờ, yếu tố sáng tạo và bất ngờ. Nó làm thành một chút gì đó kỷ niệm không thể quên được của đôi bạn. Vâng, thế nhưng người ta cũng kể rằng đôi lúc cũng phản tác dụng. Nếu chưa đến thời đùa chín mùi mà lại còn bày ra trước đám đông, trước chỗ công khai, quỳ xuống rồi giao chiếc nhẫn, hỏi một câu, và có khi phũ phàng người ta phủi tay bỏ đi. Có những bạn trẻ đốt cả một đàn nến hết đẹp, viết chữ I O U chẳng hạn, nhưng mà bỗng dưng được đáp trả bằng một xô nước, bao nhiêu cây nến tắt hết trơn. Nói như thế để chúng ta cũng có thể đi vào trong cái quỹ đạo, trong cái câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Có thể nói cả cuốn Kinh Thánh là một câu chuyện dài của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Một Thiên Chúa đã dựng nên con người đã vậy, một Thiên Chúa luôn luôn tìm cách cho con người được hạnh phúc. Một Thiên Chúa trong Kinh Thánh cũng sẵn sàng sử dụng đến hình ảnh của chú rể và nàng dâu để nói đến tình yêu của Ngài đối với dân của Ngài. Và Thiên Chúa đã phải qua quả một quá trình. Vâng, những ngày mùa vọng vừa qua chúng ta cũng ôn lại từ lời hứa của Thiên Chúa, từ bao nhiêu những cánh thiệp gửi đến thông qua các vị ngôn sứ, các tiên tri trong Cựu Ước. Rồi những bước chuẩn bị gần hơn với lời loan báo của Gioan Tẩy Giả, để rồi đến cái giờ phút của ngày hôm nay, đúng là hoàn thành cái điều căn bản nhất trong chương trình cứu độ. Vâng, trong ngày Giáng sinh là Thiên Chúa thực hiện trọn vẹn cái chương trình cứu độ đó. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, để những ai tin vào con của Ngài thì được cứu. Thánh Gioan thì định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài nói tình yêu của Thiên Chúa là thế này: Ngài yêu thương chúng ta trước, chứ không phải chúng ta yêu thương Ngài trước. Và đúng vậy, Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta trong một khung cảnh không phải giữa đám đông người, không phải đưa ra ngoài bờ biển, đi lên trên trời cao, đi xuống dưới lòng nước, mà giữa cánh đồng hoang Bethlehem. Ấy thế nhưng cũng vẫn có những dấu hiệu, có những cái bối cảnh rất lãng mạn của biết bao nhiêu là nguồn cảm hứng cho những họa sĩ, cho những nhạc sĩ, cho những bản thánh ca của mùa Giáng sinh. Lãng mạn với ngôi sao chỉ đường cho những ai muốn đi tìm thì có thể thấy được. Lãng mạn với lời loan báo của thiên sứ, với tiếng ca hát, và lãng mạn để loan báo cho các vị, các mục đồng đến với Chúa. Và cái tính cách bất ngờ, đó cũng là cách sáng tạo của Thiên Chúa trong bầu nhiệm cứu độ này. Đúng vậy, Thiên Chúa đến với con người không phải với tư cách một vị thượng đế, bởi vì khi đó người ta sợ quá mà phải yêu mến Ngài. Ngài đến cũng không phải đem cho người ta những kho vàng kho bạc, kẻo người ta vì vàng vì bạc mà yêu, mà Ngài đến với một tư cách của một con người nhỏ bé, đơn sơ, một hài đồng với đôi tay rộng mở, và sống y như những con người, hòa đồng với nhân loại, sống giữa chúng ta, sống với chúng ta và chia sẻ trọn vẹn thân phận con người của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa là thế, một Thiên Chúa bỏ ngai trời để đi xuống đến trần gian, để ở giữa nhân loại, để biểu lộ tình yêu của Ngài. Lời ngỏ ấy ngày hôm nay được chính ngôi lời viết hoa là ngôi hai Thiên Chúa khi đến giữa trần gian để công bố về tình yêu của Chúa Cha, và trở thành một lời kêu mời gửi đến cho tất cả và từng người trong chúng ta. Vâng, nếu như cần nãy chúng ta nói, có những người đón nhận những cái tín hiệu của lời ngỏ, có những người thì phản đối. Ta không lạ khi Đức Giêsu mới chào đời thì đã có một Hê-rô-đê tìm cách giết hại con trẻ. Ta cũng không lạ khi bao nhiêu những người dân Do Thái, những luật sĩ, những tư tế, những người thuộc Kinh Thánh nhưng lại không gặp gỡ được Chúa. Chỉ có những tâm hồn đơn sơ như những mục đồng của ngày hôm nay mới có thể nhận được cái trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ ấy, chính là lời tình yêu của Thiên Chúa gửi đến cho con người. Chỉ có những con người với một niềm tin, với một niềm hy vọng, với một ước vọng tìm kiếm như những vị đạo sĩ của phương Đông mới có thể vượt đường xa đến để dâng lễ vật lên Chúa hài đồng. Và ngày hôm nay khi chúng ta nhận ra được cái lời kêu gọi tình yêu của Thiên Chúa đó, thì mỗi người chúng ta có thể và phải nói lên một tấm lòng, một tâm tình của mỗi người chúng ta để biểu lộ cái sự hân hoan của chúng ta, biểu lộ sự ưng thuận của chúng ta, biểu lộ cái tấm lòng một lời thưa xin vâng của chúng ta, để biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Mới ngày hôm qua, Đức Giáo hoàng Francisco trong một phát biểu đã nói như vậy: tôi thấy mùa Giáng sinh sao ồn ào quá, chớ gì người ta có những khoảng không thinh lặng nhiều hơn để có thể lắng nghe được sứ điệp của tình thương. Chớ gì mùa Giáng sinh năm nay cũng vậy, mỗi người chúng ta cũng có những khoảng không gian thật trầm lắng trước hang đá, trầm lắng để đối diện với lòng của mình, trầm lắng để suy niệm sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta cũng nói lên một lời tâm sự với Ngài: Chúa ơi, con nhận ra tình yêu của Ngài đối với chúng con vĩ đại biết chừng nào. Chúng con nhận ra cái cách thể hiện tình yêu của Ngài quá bất ngờ. Và Chúa ơi, này con đây, dù con yếu đuối, dù con tội lỗi, nhưng con cũng xin thưa một cách chân thành với Chúa rằng con xin yêu mến Ngài.